Hồi 14. Vào cung Đông Hoa lần thứ 3, thăm hoa nguyên linh của chúng sinh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Tách xích can đầu tại mục tiền, phi thăng nhất bộ tự thành tiên, thăm sơn lục thụ khai tân diệp, náo thị tu thân hưởng lạc thiên. Dịch: Gậy thần trước mắt quá cao thay, một bước thành tiên hãy gắn bay. Cây biết núi sâu trời mới nhú, ồn ào tu chợ hưởng trời vui. Tế Phật: Nhân gian khắp nơi tình cảm nồng ấm. Đến quán cơm, chủ quán niềm nở mời mọc, rót nước trà, đưa khăn lau tay. Tới chợ rau mua rau, người bán hàng cũng tiếp đãi nồng hậu, chẳng phân biệt là kẻ ác hay người thiện. Họ đều đối xử thân thiết như nhau, chẳng hề nghĩ ngược nghĩ xuôi. Khắp nơi tình cảm quả là nồng nàn. Nếu như có người nói, đó là họ vì tiền, đâu phải vì người, cho tình cảm đó là tốt đẹp sao được. Thế gian toàn là coi tiền hơn người, quả là quá thực tế. Bởi lẽ chúng sinh quá nghĩ ngợi, kẻ buôn bán cung cấp cho chúng ta rau và cơm, để cho chúng ta được ấm no. Song chúng ta cũng phải trả tiền cho họ, để họ duy trì sinh hoạt. Như thế là rất tự nhiên, là phò trợ thiên đạo một cách hết sức vô tư. Thực hiện được nguyên tắc tương trợ, tương sinh rất là thực tế và thiết yếu. Có lẽ nào ta lại đi oán trách? Chỉ cần giữ đúng phần vụ và trách nhiệm của ta là có thể thay đổi được phương tiện ăn mặc, cư ngụ, di chuyển, dưỡng sinh, để đời sống được sung sướng. Đó chính là một, mà là tất cả. Cả mà là một, bởi vậy nói, được một mà muôn việc thành, đắc nhất vạn sự tất. Đạo lớn cũng từ một mà biến hóa thành muôn cái khác biệt. Nếu như phát huy được sức của muôn người, tới mức tận cùng của nó, sẽ cung ứng được hết những nhu cầu cần thiết, cùng quy kết được muôn sự vận hành. Trở về với đạo lớn, thể hiện được sức mạnh vô cùng tận của đạo vậy. Thứ tình nồng ấm này cũng là tình đạo. Tuy nói là đại đạo vô tình, trong tình lại có thể sinh đẻ, nuôi nấng trời đất, tạo hóa cùng vạn vật. Cho nên có thể thấy rõ được là trời đất không những chẳng vô tình, mà trái lại tình cảm của trời đất lại hết sức vô tư và rộng lớn. Tôi muôn loài chúng sinh là một thể, như bà mẹ thai nghén bào thai, luôn luôn lo lắng trông chừng. Dương sinh: Đã như vậy thì còn biết nói năng sao? Tế Phật: Chút khí còn hít thở, chẳng phải là do trời cung cấp đó sao? Không kể người thiện hay kẻ ác, trời đều ban phát dưỡng khí như nhau, lại còn nước uống, đất đai đi lại, trời cũng thân tặng cho mọi người một cách đầy đủ và công bằng. Sở dĩ trời đất yêu thương loài người là vì tình cảm của trời đất đối với con người quá đỗi sâu dày. Con người đã hấp thụ ân đức của trời đất một cách quá dễ dàng quen thuộc. Do đó phải cảm tạ trời đất, đi đúng quỹ đạo của trời đất đã vạch ra. Chúng sinh tự nhiên được sống thảnh thơi, mãi mãi trong sự bao bọc của trời đất. Sống và chết là một, đều được trời đất ban ơn thương xót. Thì sự sinh tử của chúng sinh lại chẳng tự nhiên và không đáng lạc quan sao? Bữa nay thầy trò mình phụng chỉ viết sách Thiên Đường Du Ký với mục đích là muốn cho tâm mê muội của chúng sinh được sáng tỏ, để cho chúng sinh tuy sống tại thế gian, song đều có thể hưởng được lạc thú thiên đường. Như vậy là chúng sinh làm sống lại tinh thần đạo học của tiền thánh ngàn xưa, cùng xây dựng đời sống thái hòa cho muôn kiếp về sau, đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại hiện đang bơ phơ lạc lõng. Dương sinh. Thưa ân sư, mỗi lời dạy của thầy đều vô cùng siêu diệu, còn tin rằng người đời nếu như nghe được thầy thuyết pháp, chắc chắn sẽ có cảm giác uống nước cam lộ cùng tắm mưa pháp Phật tiên. Tế Phật. Chúng ta không nên nói năng nhiều trong cuộc hành trình. Mau lên đài sen để đi thăm cung Đông Hoa lần nữa. Dương sinh. Thưa thầy, con đã lên đài sen, kính mời thầy khởi hành. Tế Phật. Đã tới cung Đông Hoa, chúng ta mau tới trước lạy chào ra mắt Đức Đế Quân. Dương sinh. Xin tuân lệnh. Lạy mừng ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Bữa nay đệ tử theo thầy tới thăm quý cung lần nữa. Kính xin ngài chỉ giáo cho để hướng dẫn chúng sinh dưới gầm trời. Đế Quân. Từ xưa tới nay, tuy có nói về thiên đường địa ngục, song toàn là chuyện phiêu diêu trong chốn hư vô, không có được một kẻ quyết chí tìm hiểu, cho thấu đáo đường hướng, cùng quyết tâm lên thiên đường cho bằng được. Trước sau, toàn là làm cản trở bước tiến, do đó đã từng bị đẩy tới bước đường cùng nguy hiểm chết chóc. Bởi tất cả đều đứt gánh giữa đường, không đạt được mục đích cuối cùng, khiến cho một số người có lòng vì đạo bị mất hết niềm tin. Bởi vậy mà trời xanh đã rủ lòng thương, tiết lộ cho thế gian hay thắng cảnh thiên đường, khiến người có lòng vì đạo không bồi hồi mê sảng, hằng hái đi lên và nhất định sẽ lên tới. Sở dĩ phải viết thành sách Thiên Đường Du Ký, thật quả không phải chuyện dễ, có thể so sánh với núi xanh nước biếc, cũng phải trải qua những cơn gió mưa bão tố để tôi luyện căn cơ của chúng sinh. Phàm những kẻ bản lãnh thâm hậu, chỉ cành lá rung rinh, còn gốc rễ vẫn vững bền, bởi vì muốn tu thành đạo lớn, trước hết cần phải có ý chí kiên cường bất khuất, phải có tinh thần như mặt trời, mặt trăng, cùng muôn sao. Dù có gặp bão bùng gió mưa cách mấy, vẫn không đi chệch ra ngoài quỹ đạo. Do đó mà tinh cầu trường tồn bất diệt, người đời tu đạo cũng cần phải có chí hướng này. Bữa nay hai vị lại trở lại nơi đây, tôi xin hướng dẫn hai vị đi tham quan vườn cây cối hoa cỏ nguyên linh. Dương sinh. Cảm tạ Đức Đế Quân, kỳ trước chỉ mới được thấy nguyên linh hoa và cây của mấy bạn đạo thuộc bản đường. Bữa nay hy vọng được thấy nhiều hơn. Đế Quân. Hay lắm, xin hãy theo tôi. Dương sinh. Kia toàn là những mầm non nguyên linh của các đệ tử bản đường hay sao mà lại tụ tập thành một đám thế kia? Đế Quân. Bởi lẽ chúng sinh xuất thế ở mỗi địa phương không giống nhau, do đó vào cửa giáo tu đạo cùng quan đế kết duyên, thì tự nhiên những cây đó được di chuyển trồng trong cùng một phường. Cho nên người xưa nói, vật cùng loài tụ hợp với nhau, chúng sinh, những kẻ có duyên, dù xa cách ngàn dặm, cũng có thể hội họp cùng nhau, kết làm vợ chồng hoặc tri kỷ, như các bạn đạo ở rải rác khắp bốn phương trời. Nhưng gặp kỳ gián cơ bút, nhân duyên đưa tới, lại có dịp tụ hợp nhau dưới mái thánh hiền đường, các quyền linh ở trên thiên đường cũng y hệt như vậy. Cây cối và hoa cỏ cùng tụ hợp trong một mảnh vườn. Dương sinh. Những cây kia vốn là cây nguyên linh của các đệ tử thánh hiền đường, nở hoa muôn màu muôn vẻ. Trên cành có nhiều vết nứt nẻ, không hiểu nguyên nhân tại sao. Đế quân. Những cây đó là nguyên linh của chúng sinh. Chúng sinh vào cửa thánh, mặc dù sẵn sàng quyết tâm tu đạo, nhưng như kẻ ngồi xe hối hả giật dây cương. Muốn cho ngựa chạy thật nhanh, nên thường phạm luật tu. Giờ đây đã tới tuổi trung niên, tôi hy vọng sẽ bổ khuyết những lầm lẫn được tượng trưng bằng những vết nứt nẻ kia, để cho cây đạo có thể nở hoa kết trái. Dương sinh. Những cây này cũng vốn là cây nguyên linh của các bạn đạo thánh hiền đường, thân cành tươi tốt, lá xanh mườn mượt, nhưng tại sao ngọn lại bị chặt đứt, nhựa chảy dầm dề? Đế quân. Đó là cây nguyên linh của chúng sinh. Gần đây vào cửa thánh, họ chăm chỉ tham gia việc giáng cơ, cho nên cây đã tươi tốt, sinh nhiều hoa trái. Song vì khí huyết quá vượng, khí rượu xông lên, do đó mà lá cây xanh thắm. Nhưng bởi còn bước những bước sai lầm, nên bữa nay phải tới nằm bệnh viện để điều trị. Do đó mà nguyên linh của họ cũng bị thương tổn vậy. Tôi hy vọng chúng sinh mau giác ngộ, để kiếp này cây lớn không đổ, hầu từ trong chết tìm ra con đường sống, thật sự nhờ cậy được thần linh yên lặng giúp đỡ, chớ oán trời trách người. Trời thương xót chúng sinh, tuyệt nhiên không có ý hại người. Cả đều là do quan hệ nhân quả. Hãy mau tu dưỡng, tạo dựng lại căn cơ mới. Dương sinh. Rất lớn của cây này rất mau rất mạnh, tông cành nó không queo không thẳng, chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân. Đây là cây nguyên linh của chúng sinh, rất lực mạnh mẽ, cho nên không được thẳng. Cây lấy sự ngay thẳng làm tốt, cành cây như tay người, mặc dù đa năng đa dụng, song phải chia sớt mất nhiều thành quả, phúc lộc san sẻ cho người, còn mình thì chẳng được chi. Nếu như cành cây thẳng thắn, ắt con cháu hưởng phúc vô cùng. Dương sinh. Thưa, cây này tại sao không có lá mà cành lại quá nhiều? Giống như ngàn cánh tay của Đức Quan Âm. Đế quân. Đây là cây nguyên linh của chúng sinh, có thân mà không có lá, cành lại quá nhiều, như ngàn cánh tay của Đức Quan Âm biến hóa vô cùng. Do đó khắp bốn phương đều được hưởng ơn mưa móc, chẳng khác nào kẻ kinh doanh không có vốn mà vẫn phát đạt. Nên sự nhiều cành không lá cũng giống như kẻ không áo, sợ rằng tới một lúc nào đó thân đạo sẽ bị tổn thương, khó mà tự bảo vệ nổi. Hy vọng cây đó sớm mọc được lá xanh để bóng mát phủ rợp về sau. Dương sinh. Cây nguyên linh kia đã lớn chậm, lá lại còn thưa thớt, tôi có vẻ úa tàn đến nơi. Là tại sao? Đế quân. Đó là triệu chứng thiếu dinh dưỡng, đây cũng là cây nguyên linh của chúng sinh. Tuy nó phóng khoáng phiêu bồng, nhưng vì xa rời ánh đạo chiếu rọi, cùng nước pháp thấm nhuần đã lâu nên có vẻ suy nhược. Hy vọng sẽ được tiên thánh khắp nơi trợ giúp phục hồi nguyên khí. Dương sinh. Cây nguyên linh kia mọc xanh tốt, sinh trái quá nhiều, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân. Đó là cây nguyên linh của loại chúng sinh, từ khi vào cửa thánh tới nay, chỉ có tốt được về một phương diện tụng niệm kinh kệ. Lá vàng chứng tỏ là rễ đã già cỗi, cành bị khô héo phân nửa, là vì nghiệp chướng quá nặng. Hy vọng cây đó phục hồi lại được sinh lực, dứt bỏ được hết mọi nỗi ưu tư, dốc tâm công phu để tu tâm sửa tánh, còn không sẽ chẳng thể lên tới thiên đường nổi. Dương sinh. Cây đào kia cằn cỗi, song sức sống lại mạnh mẽ và cũng được kết trái, là tại sao? Đế quân. Đó là cây đạo chúng sinh. Từ khi chúng sinh vào cửa thánh tới nay, chuyên nghiên cứu chân lý, bị nhục nhã mà không oán than, tinh thần tiến thủ thật là kiên trì. Nếu như tiếp tục cố gắng, không bỏ dở nửa chừng, ắt là ngày sau đạo quả có thể thành. Dương sinh. Cây nguyên linh này có treo bản tên đệ tử, tương lai đệ tử sẽ ra sao? Đế quân. Rễ cây đạo của dương sinh đã sâu, lá lại nhiều. Hiện thời đang lúc tươi tốt, chứng tỏ thành tích đạo quả đã đạt được nhiều. Nếu như dốc tâm dốc chí hay trời giáo hóa, tôi chỉ có câu chúc lành là công quả vô lượng. Tế Phật. Bữa nay thời giờ eo hẹp, bần tăng sắp phải hướng dẫn dương sinh trở lại thánh hiền đường. Mong rằng ngày khác lại có dịp trở lại thỉnh giáo tiếp. Dương sinh. Bữa nay xin cảm tạ Đức Đế Quân đã bỏ nhiều công chỉ giáo, xin cáo từ. Đế Quân. Kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Chúng ta tu ngay nơi ồn ào tu chợ, chúng ta người tu tại thị, phải nhìn thấy tất cả là ta là tất cả, chúng ta mới thấy hưởng trời vui được.